南无阿弥陀佛。Xin chư vị mở trang 28, câu 30. Người hộ niệm còn trang bị những kiến thức gì? Bất cứ cái phương pháp nào, chúng ta cũng phải có một số sự hiểu biết căn bản. Thì hộ niệm cũng vậy. Chúng ta còn phải trang bị một chút ít kiến thức gì đây? Câu A, hiểu rõ quy luật của pháp hộ niệm để hướng dẫn người bệnh vãng sanh, tránh điều sơ suất khi hộ niệm. Đúng không chư vị?
Đúng.
Rất nhiều trường hợp, người hộ niệm vì không ý thức chỗ này, rất lơ là cái quy luật hộ niệm, cho nên đưa đến cái tình trạng là lỡ cỡ làng càng, nửa chừng bị trở ngại. Rất nhiều. Cho nên những người hộ niệm sau một thời gian rồi họ mới chỉnh đốn lại cái vấn đề quy luật. Họ nắm vững cái quy luật và họ đặt điều kiện rất là vững vàng về cái quy luật trợ niệm. Thì bắt đầu từ đó người ta hộ niệm có thành quả rất là cao. Như chư vị, cách đây hình như là năm 2012, có một vị ở Ninh Hòa báo cáo cho giọng biết là trong 4 năm qua, 4 năm rồi mấy năm đó, ban hộ niệm của anh ta hộ niệm cỡ chừng 40 mấy ca, không thành công một ca nào hết, không có hiện tượng gì mà tốt hết. Thì anh đó mới định là thôi bỏ, không hộ niệm nữa. Nhưng mà sau cùng rồi hình như là nhờ chị Tu Hương ở ngoài Đà Nẵng vào hướng dẫn cho anh ta là phải vững cái quy tắc hộ niệm đàng hoàng. Một khi mà một gia đình nào người ta mời mình tới hộ niệm, mình phải đưa cái quy luật ra cụ thể và bắt họ phải chấp nhận đàng hoàng. Khi mà chấp nhận điều kiện rồi, mình mới bắt đầu hộ niệm và áp dụng những cái quy tắc cho gia đình phải theo đúng như vậy. Thì khi anh ta học nghề được rồi mới bắt đầu đi hộ niệm lại. Và anh báo cáo rằng là từ cái lúc đó cho đến cái lúc mà anh báo cáo đó, anh cũng hộ niệm được cỡ 40 mấy ca nữa. Thôi như vậy xác suất thành công là bao nhiêu? Anh trả lời một cái việc hết sức là ngỡ ngàng. Anh ơi, anh Diệu Âm ơi, 40 mấy ca sau ca nào cũng thành tựu tốt hết. Đây là một cái chứng minh cụ thể rằng cái quy tắc hộ niệm mà không nắm vững thì hộ niệm không thành công, mà còn đưa đến một tình trạng là chúng sanh đồng bào người ta không còn tin phương pháp hộ niệm nữa và bắt đầu người ta tới chay luôn phương pháp hộ niệm đi. Vô tình đây là một cái đại pháp cứu tinh cho chúng sanh trong thời này mà đưa đến tình trạng là bị người ta tới chay, gọi là sớm nở tối tàn, mai một nhanh chóng. Cho nên xin chư vị là khi muốn hộ niệm cho một người nào, nhất định chúng ta phải theo dõi cho kỹ là cái quy tắc, quy luật hộ niệm đó, gia đình đó có nắm vững hay không. Và tốt nhất là lo tu hành cho nghiêm chỉnh trước, nghiên cứu cho rõ ràng trước, rồi lúc đó tự nhiên chúng ta tới ngồi bên. Anh hai ơi, niệm Phật đi. Chị ba ơi, niệm Phật đi, là người đó bắt đầu. Đủ rồi. Chúng ta hộ niệm tới, người đó sẽ ra đi bất khả tư nghị. Chứ không phải là có một người nào đó đang nằm trong bệnh viện, đang mê man bất tỉnh và chuẩn bị hấp hối, kêu mình tới hộ niệm. Chúng ta không phải là thần thông đạo luật gì để mà cứu vực cái người đó vượt qua ách nạn của nghiệp trước. Mong chư vị hiểu cho rõ. Đừng có nên mà giới thiệu như vậy rồi ban hộ niệm chúng ta không cách nào đảm trách nữa. Tại sao ban hộ niệm không có lòng từ bi? Xin thưa với chư vị, từ bi coi chừng đa hòa hại đấy. Vì sao? Từ bi mà làm những cái đó, sau cùng rồi chính cái pháp hộ niệm này bị chính chúng sanh tẩy chay. Lúc đó làm sao còn cách nào cứu độ những người có duyên sau này? Cho nên mong chư vị phải hiểu là cái quy luật trợ niệm. Khi nói về cái quy luật đó, chúng ta nói rõ ràng hơn, cụ thể hơn, nhất định phải vững mới cứu người được, còn không cách nào cứu người được. rất có đấy. Chứ không phải nói là 10 điểm tất thành đơn giản đâu. Mong chư vị phải nghiên cứu rõ. Câu B. Hiểu biết đạo pháp nhiệm màu để thấu suốt mọi tình huống của người bệnh. Đúng không chư vị? Đạo pháp cũng có chút. Nhưng mà áp dụng cái đạo pháp này để hộ niệm cho những người phàm phu đang bị ách nạn, sắp sửa xả bỏ báo thân thì không hợp lý lắm. Vì xin nhớ với chư vị là đạo pháp nhiệm màu chỉ dành cho những người có trí huệ cao. Còn tỉnh táo, người ta phải nghiên cứu từng chút. Căn cơ người ta nữa mới thấu được cái nhiệm màu của đạo pháp. Và xin thưa với chư vị, giờ ông xin giới thiệu với chư vị một cái đạo pháp vô cùng nhiệm màu mà người nào cũng áp dụng được hết. Chính là cái pháp hộ niệm niệm Phật vãng sanh đấy. Có nhiều người lý luận đạo pháp cao trên mây, nhưng không biết là họ cứu được bao nhiêu người. Nghĩa là sao? Lý luận thì có mà thực hành không được. Tại sao vậy? Căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này yếu lắm, thấp lắm, loạn lắm chứ không có tỉnh đâu. Đem những cái cánh giới nhiệm màu đó mà giới thiệu cho hàng phàm phu loạn động này, uổng phí, sẽ đưa đến cái chỗ gọi là vọng tướng sai lầm. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang Đại Sư thường nhắc nhớ là thuyết kinh giảng đạo dẫn dắt chúng sanh cần phải hợp với căn cơ của họ. Khế hợp với căn cơ mới sinh diệu dụng. Không khế hợp với căn cơ nhất định không thể nào cứu được một chúng sanh. Đây là cái điểm mình phải nhớ cho kỹ. Như vậy cái nhiệm màu nhất là chính là hợp với căn cơ của chúng sanh. Hợp với căn cơ chúng sanh đủ, những cái hợp đó nó có hợp lý không? Đúng là hợp lý, tại vì là pháp Phật đưa ra nhất định. Hay là pháp Phật rồi, không pháp nào cao, không pháp nào thấp. Mà cái pháp nào nó hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh, tự nhiên chúng ta giúp cho họ có sự thành tựu. Ví dụ như chúng ta nói những cái đạo pháp nhiệm màu cao siêu, nghe thì hay vô cùng, nhưng khi chính mình áp dụng cũng chưa chắc gì được, làm sao những người nghe mình thỉnh thoảng nghe một vài lời mà có thể áp dụng được, vô tình đưa đến cái chỗ gọi là vọng tưởng sai lầm. Hiểu được như vậy thì đạo pháp nhiệm màu chính là làm sao thực hiện cho một người thành tựu đạo quả. Phương pháp hộ niệm đến giờ phút này thực sự đã chứng tỏ cái năng lực vĩ đại của nó. Trong chuyến đi qua Âu Châu, qua Mỹ Châu và Canada vừa rồi, có những người đứng lên tuyên bố đây là một cái hiện tượng mà từ trước tới giờ chưa xảy ra trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người ta dám tuyên bố một câu như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là pháp hộ niệm thực sự đã thể hiện sự thành tựu tuyệt vời của nó. Ngay trong đạo tràng chúng ta đây, có những đồng tu vãng sanh. Xin thưa bây giờ, nếu chư vị mà nghiên cứu đi tìm hiểu những ban hộ niệm ở Việt Nam, hằng ngày đều có người vãng sanh. Hằng ngày có người vãng sanh. Có một cái ban hộ niệm ở ngoài Bắc, vùng quên rồi. Anh ta tuyên bố là đến bây giờ tại cái tỉnh nhà của anh cứ trung bình một cây số vuông có một người vãng sanh. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Như vậy chúng ta phải thấy cái nhiệm màu của cái pháp hộ niệm đơn giản vô cùng. Người nào cũng thực hiện được. Nhưng mà liệu chư vị có thực hiện đúng cái quy luật của cái pháp môn hộ niệm hay không? Đó là cái điều khác. Còn có nhiều người chê, có nhiều người nói, tôi thấy người kia tu suốt đời không được vãng sanh, làm gì có sự hộ niệm vãng sanh. Tức là vì chê cái phương pháp mà rất là hợp với căn cơ này. Cứ tìm những cái phương pháp vĩ đại, cao siêu, vô tình bị hỏng căn bản. Chân đi dưới đất, chúng ta phải tìm cách gỡ những cái rối loạn ở dưới đất, mà lại tìm cách gỡ những cái rối loạn trên mây, thành ra bị hỏng chân là như vậy. Phải nói thật sự, ở Việt Nam chúng ta bây giờ, theo gì em thấy, đây là cái phước báo nào đó nó đưa đến. cái nhân duyên này chúng ta phải cố gắng gìn giữ nghe chư vị. Thắp đuốc mà gìn giữ, truyền cái đuốc đó cho nhau. Để hôm nay chúng ta cứu được người, ngày mai chúng ta cứu được người, con cháu chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Cứu được người nào có duyên hay người đó. Chứ còn bảo đảm cứu tất cả thì không dám đâu. Tất cả đều do cái duyên. Cho nên tìm hiểu cái đạo pháp nhiệm màu để thấu suốt mọi tưởng không cần. Chúng ta hãy tìm hiểu những cái quy luật hộ niệm. Ví dụ như người đó đang nằm mà bị mớ, bị ớ, bị giật mình, trợn mắt trợn đồi. Chúng ta tìm hiểu ngay trong cái quy luật hộ niệm, người ta nói tình trạng đây là như thế nào. Mình hỏi bà cụ có thường thấy cha mẹ về thăm long không? Bà cụ nói có, chúng ta tìm hiểu ngay trong cái quy luật trợ niệm, người ta nói trường hợp này là như thế nào? Là bị oán thân trái chủ trá hình rồi, chứ không phải là cha mẹ, ông bà gì vừa thăm viếng đâu. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đó liền, thì chúng ta thì gỡ được cái nạn của người đó. Còn chúng ta nói cái đạo lý nhị màu đối với một người mà đang nhức đầu như bố bố, thôi chịu thua. Lúc tỉnh táo chưa chắc người ta đã hiểu, lúc mê mê tỉnh tỉnh làm sao hiểu được. Cho nên chúng ta làm cái gì cụ thể, thẳng thắn, có căn bản đàng hoàng, đừng nên đi cái đường phiêu phỏng, kẹt lắm đó chư vị. Câu C, nắm vững nhiều lý đạo cao siêu để khai thị cho người bệnh sớm ngộ đạo. Đúng không chư vị? Khai thị đối với phương pháp hộ niệm không phải là nói lý đạo nhiệm màu, không phải là nói lý đạo cao siêu, không phải đem lý bát nhã ra để mà giảng giải cho người bệnh. Mà khai thị chính là gì? Một người đang nhớ còn nhớ cái gì đó, ta phải khai giải ngay điểm này. Bác muốn vãng sanh thì bác thương còn nhớ kéo bằng cách là bác phải vãng sanh để lại thân tướng tốt đẹp. Thì con cái sẽ vui mừng, hớn hở, không còn buồn lo nữa. Mà bác về Tây Phương rồi, thì bác là một người đầu tiên trong cái gia tộc này được thành đạo trong đời này. Sự thành đạo này đem tới phước báu công đức không biết bao nhiêu cho đàn hậu bối. Mình nói rõ ràng chuyện này, đó gọi là khai thị. Một người đang ngày ngày cứ nhớ gì đó, ông nhớ bà, nhớ cha, nhớ mẹ, muốn chết đi để theo ông bà cha mẹ tổ tiên gì đó, mình phải khai giải ngay cái chỗ này. Đi theo ông bà cha mẹ nhất định là lạc vào con đường không ma thì quỷ, không quỷ thì tam ác đạo. Ta phải khai giải ngay chỗ này, thì khai thị chính là như vậy. Có nhiều người không hiểu, cứ đem hết lý đạo này ra khai giải, hết lý đạo ra khai giải. Khai giải rồi để làm chi? Để cho người đó đi con đường đọa càng thêm đọa. Tại vì sao? Tại vì người ta đã rối mà mình còn đưa những cái mối rối cho người ta nữa. Tâm rối loạn đi vào cảnh giới rối loạn, tâm khổ đau đi vào cảnh giới khổ đau. Chỉ khai giải ra làm cho người ta vững vàng, niệm Phật trở về Tây Phương, người ta mới vãng sanh về Tây Phương cực lạc được. Chư vị nghe những lời nói rất là cụ thể này để chúng ta vững vàng áp dụng để đi giúp người vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.